18y.net giới thiệu câu chuyện đụng mấy em máy bay đang đứng lồn phần 4. Phần 4 bởi vì Gia Gia đã qua đời nên một mình nãi nãi sống ở căn biệt thự tại vùng ngoại ô cùng với một vài người hầu gái. Nơi đây cách thành phố không xa, khung cảnh thiên nhiên ở đây vô cùng hài hòa, rừng núi xanh biếc, trong khu rừng có nhiều cây đại thụ mấy chục năm tuổi, là nơi cư trú vô số chim muông. Trên đỉnh núi có vịnh nước chảy xuống tạo nên những hồ nước trong vắt hấp dẫn động vật xung quanh đến tìm nguồn nước. Biệt thự của nãi nãi nằm ngay tại khu đất bằng bên vịnh nước đó. Con đường đi đến biệt thự phải xuyên qua một khu rừng lớn. Điều này làm cho biệt thự gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cây cối hai bên cao ngất che kín ánh nắng mặt trời, tạo nên một không gian râm mát thanh bình. Mà khi xe chạy đến cuối con đường, hiện ra trước mắt chúng ta là một biệt thự màu tím, có tên là Duyệt Nhạc Công Quán. Thời điểm chúng ta đến được biệt thự thì trời đã tối đen, chúng ta thuộc nhóm đến sớm nhất. Sau đó vài ngày, bác gái cùng đường tỷ, dì cùng biểu muội và thím cũng đều ra. Bọn họ đồng dạng cũng tới nơi này, một là để mừng thọ nãi nãi, hai là để nghỉ ngơi vài ngày phục hồi tinh thần sau những ngày làm việc vất vả. Bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia mà trong gia đình ta hiện nay cơ hồ không có nam đinh, chỉ còn lại có ta cùng ông cậu bị bất lực. Không biết có phải được thừa hưởng huyết thống xinh đẹp của tổ tiên hay không mà nữ nhân trong gia tộc luôn vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Đáng tiếc đến đời ta thì tất cả đều trở thành quả phụ. Ở phòng khách chúng ta đang nói chuyện với nãi nãi. Nãi nãi khi còn trẻ là một minh tinh điện ảnh, cho nên nàng đặc biệt chú trọng đến dung mạo của mình. Nãi nãi không chỉ chăm chỉ rèn luyện yoga, còn đặc biệt mời một vị nữ bác sĩ để điều trị chăm sóc dung nhan cho nàng. Chính vì vậy, dù đã hơn 50 tuổi nhưng dung mạo nãi nãi vẫn rất xinh đẹp, da thịt mềm mại, trắng bóng, vóc người đầy đặn, chỗ cần to thì đầy đặn, chỗ cần bé thì vô cùng thon thả. Càng làm cho người ta kinh ngạc sửng sốt chính là mái tóc của nãi nãi vẫn đen óng như trước, giống như gợn sóng bồng bềnh buông xuống hai vai, càng làm tăng thêm bộ dạng thành thục thùy mị. Dáng người nãi nãi cũng hoàn mỹ vô cùng. Số đo 3 vòng của nàng dưới con mắt chuyên môn của ta là 39F24-38. Vóc dáng tuyệt hảo như vậy đối với bất kỳ nam nhân cũng luôn có sự khiêu khích cực hạn. Nghe nói nãi nãi trước kia là nữ nhân phong lưu nổi danh khắp nước, có tiếng là phóng đãng ma mị. Điểm ấy ta cũng không hoài nghi chút nào, bởi vì lúc ta nhìn nãi nãi luôn bị cặp mắt màu tím của nàng làm cho hồn siêu phách, là tuổi hơn 50. Nãi nãi có khí chất thành thục của mỹ nữ cùng khí tức cao cao tại thượng của nữ chủ nhân. Nàng giống như một quả táo ngọt lịm mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn hái xuống thưởng thức. Cũng làm cho mọi người phải thắc mắc, chính là ngoại hình như vậy không phù hợp với tuổi tác thực tế của nàng một chút nào. Lúc này nãi nãi đang mặc một kiện áo ngủ màu tím khá mỏng. Phần eo của nàng được thắt bằng một cái đai lưng nhỏ cũng có màu tím nhằm tôn lên vòng eo mảnh mai. Do đai lưng buộc hơi lỏng cho nên cổ áo trễ đến gần rốn. Chính vì thế nên ta có thể nhìn thấy được nịch vú màu đen đang ôm lấy phong nhụ phì nhiêu của nàng. Có vẻ nãi nãi rất ưa thích màu tím nên cả đôi tất chân cũng cùng màu luôn. Đến cả ánh đèn của đại sảnh cũng sử dụng loại ánh sáng huyền ảo mập mờ này. Áo lót màu đen ở bên trong được cắt tỉa viền gen tinh xảo thành những bông hoa hồng. Do chiếc áo quá nhỏ nên bộ ngực gợi cảm của nàng lộ ra hơn phân nửa, mà cái váy ngủ này cũng quá ngắn đi, chỉ vừa đủ che khuất âm hộ. Dùng hỏa nhãn kim tinh đã được tôi luyện qua bao buổi nhìn lén mẹ, ta có thể tinh tường trông thấy ở viền ren áo ngực được thêu thùa vải vóc ẩn hiện đúng vú lờ mờ. Dù hạt anh đào được áo ngực che khuất một nữ vẫn lộ ra quần vú hồng nhạt trông vô cùng kích thích. Quan sát chiếc quần lót chữ V thỉnh thoảng lộ ra khi nãi nãi vắt chéo chân, Ta có thể thấy một giao lộ huyền bí màu đen khá dập dập. Giao lộ đó kết hợp với đôi tất chân màu tím đã tạo nên một bức tranh tràn ngập hình ảnh kích dục tuyệt hảo. Hình ảnh ấy càng thêm cao quý bởi làn da trắng mịn như trứng gà bóc của nàng. Nãi nãi cũng không có nhiều lời, an bài cho nữ hầu mang bọn ta lên các gian phòng để nghỉ ngơi. Mà trải qua thời điểm ở gần nãi nãi, ta luôn ngửi thấy hương vị tinh khiết mà thành thục cao quý từ trên người nàng. Mà nãi nãi cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cái lều vải lớn mà ta vừa dựng lên. Chúng ta đi theo một vị nữ hầu lên lầu. Đây là một cô gái nhìn khoảng 27-28 tuổi, mái tóc thẳng đen nhánh, khuôn mặt trái xoan với cái mũi thẳng nhỏ nhắn. Hấp dẫn nhất chính là đôi môi dày mềm mại mà ướt át của nàng. Nếu như đôi môi này giúp ta bú liếm, khẳng định rất thoải mái. Nữ hầu này có bộ ngực phi thường lớn, tối thiểu cũng cỡ 39cm. Cái áo ngực màu đen không thể bao trọn bộ ngực, làm ta cảm giác núm vú nàng có thể bật ra khỏi áo bất cứ lúc nào. Nàng đi trước dẫn đường. Khi lên cầu thang, chiếc váy màu đen không đủ để che khuất ánh mắt dâm tà của ta. Theo góc độ ta nhìn có thể hoàn toàn nhìn rõ phong quang sau váy. Cái váy của nữ hầu bó chặt lấy bờ mông đầy đặn của nàng, làm cho chúng càng thêm tròn đẹp, gợi cảm. Chiếc quần chữ T gần như bị khe mông đẫy đà hoàn toàn che khuất. Ta từ phía dưới nhìn lên có thể nhìn rõ hình dạng bộ phận sinh dục ẩn hiện phía sau chiếc quần lót trong suốt, có thể thấy rõ mu lồn hiện lên, hình ảnh vô cùng kinh tâm khiến ta ngẩn ngơ. Huyết mạch bắt đầu sôi sục, nữ hầu lần lượt dẫn cậu, mợ và mẹ ta vào từng gian phòng, sau đó mới dẫn ta đi đến cuối hành lang, mở một gian phòng khác, nàng mở cửa. Bên trong gian phòng được bài trí khá đẹp mắt, ngọn đèn đỏ, vách tường màu hồng nhạt, tấm thảm màu tím, chính giữa có một bộ bàn ghế màu tím. Đằng sau là một chiếc giường hoa lệ lớn cùng một cái tủ đựng áo khoác cũng màu tím nốt. Cánh cửa thủy tinh ở phòng tắm đối diện với giường lớn. Trong không khí có mùi hương nước hoa Tây Ban Nha mê tình phiêu đãng, trên trần là đèn treo tản ra ánh sáng hồng dịu nhẹ, tất cả làm cho cả gian phòng lộ ra không khí mông lung, mập mờ. Căn phòng này chưa có chuẩn bị giường chiếu, để ta chuẩn bị giúp thiếu gia. Nói xong, nàng đi đến cái tủ màu tím, từng bước đi của nàng cũng khiến cặp vú no đủ rung rinh. Kết hợp cái eo thon cùng bờ mông tròn uốn éo lúc lắc thật đúng là lẳng lơ đến tận xương, bờ mông của nàng có sự hấp dẫn cực lớn. Cặp đùi đậy đà kết hợp với giày cao gót khiến người ta có một loại xúc động phải ném nàng lên giường để hành hạ ngay lập tức. Ta ngồi trên ghế xem nữ hầu mở tủ quần áo ra, lấy chăn, mền. Sau đó thân thể khom xuống trải giường chiếu, nàng khi cúi xuống làm cho toàn bộ cái quần chữ T màu đen cứ như vậy bạo lộ trước mắt ta, đôi chân dài hơi mở ra, bờ mông cao cao nhếch lên. Quần lót trong suốt làm cho hình dáng âm hộ hắn rõ, khe thịt nho nhỏ chỗ nụ hoa như mời gọi ta, lộ ra một lùm lông lồn màu đen thưa thớt, hình như biết rõ ta đang nhìn, đùi nữ hầu càng dạng ra. Trông có vẻ hơi ẩm ướt, mép lồn đầy đặn có chút đóng mở như đang hít thở không khí, thấy thế làm cho hạ thân của ta nóng lên, phát nhiệt. Làm xong, nữ hầu tựa hồ đối với ta đặc biệt chiếu cố. Thiếu gia, để cho ta giúp ngươi rót chén trà. Bàn trà rất thấp, nữ hầu phải ngồi xổm người xuống rót trà. Lúc này hai cái chân trắng trắng của nàng như vô ý mở ra, mờ u lồn liền nổi rõ trên chiếc quần lót trong suốt, cả lông lồn màu đen cũng thấy được. Chiếc quần tam giác hơi lõm một góc nhỏ đem cái hình dáng âm hộ hiện rõ, ta càng thêm hồn phách phiêu đãng. Dương bật kiên quyết đứng lên, a thiếu gia, như thế nào có thể lại nhìn lén đồ lót người khác a. Lúc này nữ hầu tựa hồ mới phát giác, làm bộ tức giận hờn dỗi. Không có, không có a à, ta nào có, ta một mực phủ nhận. Hi hi, rõ ràng nhìn trộm ta làm ngươi ngứa ngáy, còn nói không có. Ngài xem đũng quần ngài kìa. Nữ hầu trên mặt không có biểu lộ sự trách cứ, ngược lại còn nói với ánh mắt dâm đãng. Theo ánh mắt nàng, ta cũng không tự chủ được nhìn lại dương vật. Bởi vì nữ hầu quá ngọt nức nên dương vật của ta cơ hồ muốn đâm thủng quần mà ra. Thiếu gia, giữ lâu như vậy thật không tốt, để cho ta phục vụ ngài. Nữ hầu dâm đãng cười cười, bỗng nhiên tiến tới trước mặt ta rồi quỳ xuống, kéo khóa quần của ta xuống một phát, móc cây dương vật cứng như thép ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng dùng tay chà sát nó, tay kia vỗ về chơi đùa hòn giấy, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, nhẹ nhàng liếm láp bao tinh hoàn còn lại, đầu lưỡi lại rời đến quy đầu, liếm láp quy đầu đỏ tía của ta, làm ta có cảm giác hơi ngứa, không chịu nổi rên gì thành tiếng. Nữ hầu cũng không dừng lại, đầu lưỡi sau đó không ngừng trượt lên trượt xuống, sau đó há mồm ngậm lấy hòn giấy, đầu lưỡi không ngừng liếm láp bao tinh hoàn, hòn giấy bị bàn tay ấm áp liên tục xoa nắn. Thoải mái sao? Nữ hầu nghiêng nghiêng mặt nhìn ta, vẻ mặt dí dỏm, ta thật sự chịu không được rồi, tóm lấy tóc nữ hầu, chậm rãi nâng lên, nàng tựa hồ biết rõ tâm ý của ta. Liền đem dương vật ngậm hết vào mồm, một hồi khoái cảm, ta phảng phất như mình đang ở trên thiên đường, miệng của nàng thập phần ôn hòa, hai bờ môi kẹp chặt, đầu lưỡi nóng ướt nương theo khoang miệng không ngừng lên xuống dương vật của ta, ta dùng sức nhấn đầu nàng xuống, nàng thổi càng hăng say, đầu kịch liệt nhấp nhô, khoái cảm của ta càng cường liệt. Đột nhiên truyền đến một cảm giác tê dại, toàn thân ta run lên, ta muốn xuất tinh, nữ hầu giống như cảm thấy, đầu đột nhiên ấn xuống, đem cả dương vật của ta hoàn toàn ngập vào trong miệng, tinh dịch của ta hướng trong họng nữ hầu mà phóng toàn bộ vào, nữ hầu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thừa nhận, một ít tinh dịch chảy ra khóe miệng, chảy xuống bộ ngực cực lớn của nàng. Nhưng nàng không có chút nào thèm quan tâm, không ngừng dùng sức mút lấy đầu chim của ta, nuốt lấy tinh dịch của ta, phảng phất muốn hút đến giọt cuối cùng, ta cuối cùng thở ra một hơi. Nữ hầu đem toàn bộ tinh dịch trong miệng nuốt xuống, mang theo thần sắc thỏa mãn liếm láp cặc của ta, thiếu gia thật tốt. Nữ hầu nhìn chằm chằm vào cây gậy màu đỏ của ta, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tại công quán của chúng ta cũng không thể tùy tiện ra ngoài, khu nội thành đều cách nơi này rất xa, bình thường không được thấy nam nhân, hôm nay lại gặp được thiếu gia đẹp trai như vậy. Vừa thấy được ngươi, phía dưới của ta liền ẩm ướt như để chứng minh nàng nói lời, nữ hầu vung váy lên, lộ ra quần chữ T màu đen viền ren, mép lồn của nàng ướt đẫm. Hai mảnh mép lồn theo ma sát làm cho lông lồn ướt thành một mảnh, bầy nhầy mà xoắn xuýt cùng một chỗ, mà chất lỏng trong suốt kia chảy xuống dọc theo đùi ngọc, làm ướt cả tất chân. Nữ hầu tiến tới một bước, dùng hai tay ôm lấy vai của ta, ngồi ở trên người của ta, dương vật của ta thoáng cái liền tiến sát vào hai mép lồn trơn ướt của nàng, tay của ta với vào nịch vú của nàng. Nắm lấy hai vú cực lớn, hung hăng xoa bóp, mà mép lồn nàng cứ như vậy, trực tiếp đặt ở trên dương vật của ta, nhẹ nhàng cọ sát, đong đưa bờ mông, dương vật của ta bị dâm thủy của nàng, làm ướt đẫm, dịch nhớn làm cả đùi ta ẩm ướt, đang lúc nàng muốn đứng dậy, đem quần chữ T đẩy qua một bên, nhắm ngay cặc cứng rắn của ta mà chuẩn bị ngồi xuống. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm giày cao gót, mẫu thân nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm khêu gợi vang lên, A Kiệt, mẹ vào được không? Nữ hầu nghe được thanh âm của mẹ ta, vội vàng đi xuống từ trên người của ta mà bắt đầu sửa sang quần áo, mà ta tranh thủ thời gian kéo khóa quần lại, cửa đẩy ra, mẫu thân tiến vào, tối nay mẫu thân mặc một bộ áo ngủ có cổ chữ V. cả kiện áo ngủ đều là màu tím trong suốt, tại cổ áo được cắt tỉa viền hoa văn tinh xảo, qua ánh đèn xuyên thấu, ta có thể tinh tường trông thấy áo ngực của nàng. Lờ mờ có thể trông thấy núm vú xinh đẹp đang run rẩy, mà núm vú màu hồng chỉ bị cái áo ngực che khuất một nửa, lộ ra quầng vú đầy kích thích dụ hoặc, áo ngủ quá ngắn, có thể thấy cả cái quần lót, viền tơ màu đen bên dưới, đôi giày cao gót 18cm làm tăng thêm sự đầy đặn trên bờ mông của nàng, dương vật của ta vừa mới an tĩnh lại bắt đầu ngọ nguậy. Lập tức đem quần ta dựng thành một cái lều vải rất cao, thiếu gia, thiếu phu nhân, ta đi ra ngoài trước, thiếu gia, trên bàn có một công tắc màu đen, có chuyện gì có thể rung chuông bảo ta. Nữ hầu cúi đầu, liếc nhìn mẹ, liền ly khai, mẫu thân nghe nàng gọi vậy mặt rõ ràng hơi đỏ lên, kỳ thật xưng hô với nàng như thế cũng không có sai, nhưng lại không đúng lúc cũng gọi ta như vậy. Cảm giác có hơi mập mờ, mẫu thân gật đầu, ta lại phát hiện ánh mắt của nàng đang liếc trên bộ ngực của nữ hầu, nơi đó vẫn còn vương chút tinh dịch của ta. A, ta bất an nhìn mẹ, nàng lại không nói gì thêm, mặc kệ cho nữ hầu ly khai, lúc này ta mới nói, mẹ, tìm con có chuyện gì? Không có gì, tới thăm con một chút, bảo con đi ngủ sớm giữ sức khỏe. Mẫu thân đi đến trước mặt ta, trong khoảng thời gian ngắn không khí trong phòng ngủ có chút mập mờ, lúc này có lẽ mẫu đã chú ý tới cái lều vải ta vừa dựng, không tự chủ mà liếm liếm bờ môi, hơi phục hồi lại tinh thần lại, mẫu thân lập tức khôi phục và thái độ bình thường, nói tốt rồi, đi ngủ sớm một chút, a, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau đó nàng cúi người xuống định hôn lên gương mặt của ta. Nghi thức hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ là sau khi ba ba qua đời, chúng ta mỗi đêm đều tiến hành. Mẫu thân hơi cúi xuống, áo ngủ màu tím che đậy núm vú, bị nàng dùng áo ngực bao lấy lại càng thêm nổi lên, đồi núi bị đè ép rung rinh trong không khí khiến ta nhiệt huyết sôi trào, các cơ hồ muốn lao ra, mắt nhìn mẫu thân muốn hôn mặt của ta. Nhưng khả năng này quá khó, nàng hơi áp sát vào người ta, đột nhiên mất đi cân đối, giày cao gót nghiêng một cái, thân thể lảo đảo, cứ như vậy mà ngã ngồi lên trên người của ta, có lẽ là trùng hợp. Tư thế này của nàng ý hệt như nàng hầu vừa rồi, cách một lớp quần, hạ thể thần bí của mẫu thân kiên quyết đè lên đại dương vật của ta, khiến cho nội tâm của ta rung động. Dương vật thiếu chút nữa phóng tinh ra, mẫu thân tựa hồ cũng cảm giác được khe lồn của nàng đang chạm nhẹ lấy dương vật của ta, mặt có chút đỏ lên, nàng chật vật định đứng dậy. Vặn vẹo hạ thể ma sát lấy quy đầu của ta, khiến cho ta càng thêm hưng phấn, ta đặt tay trên eo của nàng, không tự chủ mà vuốt ve, một lúc liền mò tới cặp đùi đầy đặn của nàng. Động tác của ta tựa hồ làm cho mẫu thân có chút khẩn trương kinh hoàng, bắp chân của nàng liền mềm nhũn, lại lần nữa ngồi lên dương vật của ta, đây đều là chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt. Ta cùng nàng đều có chút xấu hổ, ngủ ngon, ta không biết nên làm như thế nào cho phải, nhưng mẫu thân có vẻ hồi phục tinh thần sớm hơn, nàng ngồi trên người của ta, bờ môi khêu gợi thoáng lướt qua khuôn mặt ta, một cái hồn vốn nên vào trán, không biết tại sao, đã mất đi chính xác, hôn lên môi của ta, ta nhịn ý niệm muốn cường bạo mẫu thân xuống. Nhìn ánh mắt mê ly của nàng một lần nữa, từ từ đứng lên, dậy dụa bờ mông bự chậm rãi ly khai, nàng đi rất chậm, mà trong đầu ta đầy tư tưởng dâm đãng, lại không dám có bất kỳ hành động nào. Thời điểm mở cửa, mẫu thân quay đầu lại nhìn ta, từ ánh mắt kia, ta rõ ràng cảm giác được một tia dục vọng, đúng lúc này, dục hỏa khó nhìn, ta đột nhiên chú ý tới cái nút màu đen. Ấn cái nút không lâu, tiếng giày cao gót trong hành lang liền vang lên, đem cửa phòng mở ra, ta cứ như vậy ngồi ở trên ghế, nhìn nữ hầu lẳng lơ mông bự đi tới, thiếu gia, ngài muốn ta, sao? ta nhẹ gật đầu, nữ hầu gật đầu, liếm liếm bờ môi đỏ tươi bờ môi, đi đến phía trước, hai tay nhẹ nhàng kéo khóa quần ta xuống, sau đó từ từ cởi nốt giày của ta. Mãi cho đến nửa dưới của ta hoàn toàn trần trụi, nữ hầu mới đứng lên, dùng tay phải nắm lấy dương vật của ta, tay trái thì thay ta cởi bỏ áo, khiến cho ta không còn một mảnh vải che thân. Con cặc dài hơn 20cm đã đứng thẳng, gân xanh lộ ra, nữ hầu lập tức ngậm lấy dương vật, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng phục vụ, ta dùng tay trái vỗ về chơi đùa mái tóc nàng. Tay phải tắc xoa nóc bộ ngực lớn, nữ hầu cảm thấy ta vỗ về chơi đùa, càng ra sức bú chim ta, đầu nàng liên tục đong đưa, đầu lưỡi cùng dương vật không ngừng qua lại ma sát. Hai tay càng là không an phận vỗ về chơi đùa cái mông của ta, bởi vì khoái cảm gia tăng, tay của ta không tự chủ được tăng thêm độ mạnh, bầu vú nàng liên tục biến đổi đủ mọi hình dạng trong tay ta. Bú chim một hồi, nữ hầu tựa hồ nhịn không được, mông bự bắt đầu vặn vẹo, hai tay chống lên bàn trà đẩy mông cong ra đằng sau, ta đương nhiên minh bạch trí của nàng, đứng lên, cởi cái quần chữ T của nàng xuống, lúc này hai mép lồn chậm rãi lộ ra, ta dùng tay nắm chặt dương vật, tay kia nắm lấy hông nàng, điều chỉnh tư thế, nhắm ngay âm đạo. Ta lại để cho quy đầu tại miệng âm đạo chậm rãi ma sát, ta không ngừng khiêu khích nữ hầu, nàng đã sớm không chịu nổi. Thiếu gia, nhanh, nhanh nha, mau đưa thứ đó chọc vào đi nha, nữ hầu thở không ra hơi rên rỉ. Ta đem bờ mông lui về phía sau, đột nhiên đem hết toàn lực hướng âm đạo trọng kích. Ta chỉ cảm thấy có một lớp thịt bao lấy dương vật chậm rãi trượt xuống, bất quá bên trong rất ẩm ướt, cũng khá nóng bỏng, âm đạo kẹp lấy dương vật liên tục co rúm, mang cho ta khoái cảm tương đối lớn, đầu tiên ta chậm rãi rút ra đút vào, đợi đến lúc quen thuộc hết thảy, ta tự không lưu tình chút nào bắt đầu dùng sức đút vào, cứ như vậy qua 40 phút đồng hồ. Tiếng rên rỉ của nữ hầu càng lúc càng lớn, a hát, mau mau, nhanh a hát, dùng sức thật lớn, quá cứng, âm điệu của nàng rất mê người, ta càng thêm hung hăng, thoáng một phát đã đâm đến chỗ sâu nhất trong âm đạo, từng bước một mang nữ hầu lên đỉnh, ta cúi đầu nhìn chỗ giao hợp giữa dương vật cùng âm đạo, mép lồn nàng đã tuôn ra không ít dâm thủy. Dương vật của ta cũng bị tinh dịch của nàng vun tới càng thêm sáng bóng, mà đại nhũ của nàng lại càng không ngừng nhún nhảy. Ta biết rõ nữ hầu muốn xuất ra, liền lấy hết toàn lực dập mạnh vào lồn nàng, mỗi một cái trọng kích đều tiến đến chỗ sâu nhất. A hát, a hát nha, theo thanh âm càng lúc càng to, một cỗ tinh dịch từ hướng đầu chim của ta đổ xuống. Ta cắn răng một cái, bắn ra tinh dịch, một lúc sau ta từ từ đem dương vật rút ra, nữ hầu giờ phút này tóc tai tán loạn, hai mắt có chút mở ra, bên khóe miệng còn có lưu nước miếng. Hai tay vẫn chống trên bàn trà như trước, hai chân mang tất lưới cùng giày cao gót dạng ra, dâm thủy lại càng không ngừng chảy xuống đất, miệng âm đạo tựa như đang không ngừng khép vào mở ra. Lông lồn cơ hồ toàn bộ ẩm ướt, mà cặc của ta dưới ngọn đèn mờ ảo vẫn dương cung bạt kiếm. Vừa lúc đó ta nghe được đột nhiên có tiếng động ở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện được cửa phòng không biết lúc nào đã mở ra một khe nhỏ. Lúc ta bắt đầu chăm chú ngưng mắt nhìn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm giày cao gót dồn dập xa dần. Ta cuống quýt mặc quần áo vào, mở cửa nhìn ra hướng hành lang, lại chỉ thấy chỗ rẽ cuối hành lang có bóng dáng một người mặc áo ngủ màu tím trong suốt thấp thoáng.